Tạp chí thể thao của SBS Radio thật là vui được trở lại với quý vị tối nay với những sự kiện thể thao hấp dẫn cập nhật trong tuần vừa qua. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị thính giả, một lần nữa chúng ta quay trở lại với AFF Suzuki Cup và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng chúng ta cập nhật về giải đấu hàng đầu của Đông Nam Á này dành cho các đội tuyển quốc gia. Chúng ta đã nói chuyện cách đây 2 tuần thì cuối cùng chẳng có đội tuyển nào có thể địch nổi Thái Lan trong khu vực cả. Anh đánh giá như thế nào về ngôi vô địch của Thái Lan cho dù Indonesia đã làm được một cái điều mà ít đội bóng trong khu vực làm được thưa anh?
Thái Lan giành chức vô địch như chúng ta đã dự đoán, mặc dù là cái con đường đến chức vô địch trong cái 2 trận chung kết lượt đi và lượt về với Indonesia thì không hề dễ dàng. Thế nhưng dù sao đi nữa, với cái chức vô địch gần đây nhất là lần thứ 5 Thái Lan lên ngôi vua ở bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, và có thể nói vào thời điểm hiện tại thì Thái Lan ở cái đẳng cấp khác so với những đội tuyển còn lại. Và theo tôi nghĩ các đội tuyển còn lại sẽ phải còn phải rất xa nữa và phải còn cố gắng rất là nhiều nếu như họ muốn bắt kịp Thái Lan.
Vâng, chúng ta nói tới cái lối chơi của Thái Lan đi. Thực sự ra Thái Lan trong 20 năm vừa qua, từ cái ngày mà Xuân Ngọc biết xem bóng đá một cách rõ ràng, hiểu khá khá về bóng đá, thì thấy rằng là đội tuyển Thái Lan, cái lối chơi của họ có một cái nét rất là đặc thù, đó là vô cùng hiện đại, đơn giản hiện đại nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là cái điều mà rất là nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á không làm được. Và tại giải vừa rồi AFF Suzuki Cup vẫn là họ thôi, vẫn là cái hình dáng, vẫn là hình bóng của đội bóng mà ông thầy Kiatisak đã tham gia. Họ vẫn thể hiện cái lối chơi hiện đại như thế mà thậm chí ngày càng hiệu quả hơn, đơn giản hơn nhưng phải nói rằng biến hóa vô cùng. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về 2 trận chung kết vừa qua, lượt đi và lượt về gặp Indonesia thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì điểm khác biệt giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá của các nước khác trong khu vực đó là đội tuyển Thái Lan xây dựng đội bóng của mình để họ nhắm tới tầm xa hơn, tức là vươn ra khu vực và tầm quốc tế. Chính vì thế mà họ xây dựng cái lối đá của họ dựa vào cái tính tổ chức và dựa vào kỹ chiến thuật nhiều hơn so với thể lực, bởi vì họ biết rằng là nếu mà vươn ra khu vực hoặc là vươn ra trên tầm thế giới thì đội tuyển Thái Lan vóc dáng, con người và thể hình và thể lực như vậy thì không thể so được với những cái đội bóng khác trong khu vực như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản và các nước đến từ Tây Á. Chính vì thế mà bóng đá Thái Lan luôn xây dựng một đội bóng dựa trên cái tính kỹ thuật và chiến thuật rất là cao, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong 2 trận chung kết với Indonesia, khi mà đội tuyển Thái Lan tổ chức rất là tốt mà họ thể hiện cái sự phối hợp bài bản và dựa vào cái kỹ thuật cá nhân của các cái cầu thủ của mình. Và theo tôi nghĩ nếu mà phát triển dựa vào cái hướng này thì Thái Lan sẽ có thể đi xa được, bởi vì ví dụ như là trong cái trận gần đây nhất, là trong cái trận ở vòng loại World Cup gặp đội tuyển Australia, Thái Lan đã cầm hòa 2 đều với Australia, mặc dù là Australia có các cầu thủ có đẳng cấp hơn, có vóc dáng thể lực cao hơn, tốt hơn, vượt trội về mọi phương diện. Thế nhưng Australia chỉ được có một trận hòa với Thái Lan. Điều đó cho thấy rằng là Thái Lan đang đi đúng hướng về phát triển bóng đá. Quay trở lại với trận chung kết về phía Indonesia thì chúng ta thấy rồi, Indonesia trong 2 trận chung kết với Thái Lan thì xây dựng đội bóng và lối chơi dựa trên phòng ngự phản công, và đặc biệt là họ dựa trên một hàng phòng ngự dày đặc, phòng ngự về số đông. Mỗi một khi họ phản công thì họ tận dụng tốc độ của tiền đạo, đặc biệt là các tiền đạo cánh, với những đường bóng dài xuống cánh để các cái tiền đạo của họ đua tốc độ với hậu vệ của Thái Lan, và sau đó tạt bóng vào trong trung lộ để tạo ra các cái cơ hội. Indonesia thì trong 2 trận bán kết với Việt Nam và trong 2 trận chung kết với Thái Lan thì đều sử dụng cái chiến thuật này, và có thể nói là một phần nào họ đã thành công ở trận bán kết và thành công ở trong trận lượt đi ở trận chung kết. Thế nhưng trong trận lượt về với đội tuyển Thái Lan thì họ đã để thua quá sớm, và chính cái điều này buộc họ phải thay đổi lối chơi một chút, đã giúp cho Thái Lan ghi được bàn thắng thứ 2 và giúp Thái Lan giành được chức vô địch.
Vâng, mặc dù Thái Lan lên ngôi vô địch của AFF Suzuki Cup nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Indonesia, tôi đánh giá họ thành công. Thực sự là thầy trò của Alfredo đã làm được cái điều đội tuyển Việt Nam chúng ta thấy rồi, khi mà so sánh, mang ra so sánh không làm được cái điều đó. Và ông thể hiện được cái bản lĩnh của mình trong nhiều năm dẫn dắt các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó đã từng dẫn dắt Việt Nam rồi. Nếu mà cho anh so sánh giữa đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, ngay cả với Indonesia nữa, thì anh sẽ nói điều gì?
Vâng, trước hết là nói về Indonesia thì có thể nói vào được đến trận chung kết và thi đấu ngang ngửa với Thái Lan như vậy thì có thể nói là một thành công rất là lớn của huấn luyện viên Alfredo và các học trò của ông. Nếu chúng ta nhìn lại những khó khăn mà Alfredo gặp phải khi mà phải dẫn dắt đội tuyển Indonesia, trước hết là Alfredo được cử làm huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia khi mà đội tuyển này như là rắn bắt đầu, không có một ông thầy nào đứng ra huấn luyện. Chỉ trong phút chốc trước cái thềm của giải AFF Suzuki Cup thì liên đoàn bóng đá của Indonesia mới bổ nhiệm Alfredo, và khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Indonesia thì Alfredo lại gặp phải những cái vướng mắc về việc khâu nhân sự, đó là ông có vướng mắc với cái chính phủ của Indonesia, với Liên đoàn bóng đá Indonesia, bởi vì là khi mà giải AFF Suzuki Cup diễn ra thì giải vô địch quốc gia của Indonesia cũng diễn ra đồng thời. Liên đoàn bóng đá Indonesia có quy định rằng là Alfredo chỉ được lấy tối đa 2 cầu thủ từ mỗi đội bóng giải quốc nội, và chính vì thế mà Alfredo phải lựa cơm và gắp mắm và không có được cái đội hình mạnh nhất như ông mong muốn. Và chính vì thế mà với một cái lực lượng mà không phải là mạnh nhất mà Alfredo dẫn dắt được Indonesia vào đến trận chung kết thì đây có thể nói là một cái thành tích rất là lớn. Nhưng rất là tiếc đối với Alfredo và rất tiếc với Indonesia là Indonesia đã vào đến trận chung kết của cái giải vô địch Đông Nam Á lần này lần thứ 5 và cũng là lần thứ 5 họ thất bại. Còn Alfredo thì mãi mãi là người đến sau khi mà ông đã đưa rất nhiều đội bóng vào đến trận chung kết, là trong đó có Việt Nam, trong đó có Indonesia. Thế nhưng mà Alfredo chưa một lần lên ngôi vương ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Còn về điểm khác biệt, theo tôi nghĩ lớn nhất giữa đội tuyển Thái Lan và những cái đội tuyển còn lại trong khu vực, và đặc biệt là trong đó có Việt Nam, đó chính là các cầu thủ của Thái Lan và Việt Nam thì có lẽ về trình độ kỹ thuật cá nhân thì không chênh lệch là mấy, nhưng mà điểm khác biệt đó chính là các cầu thủ của Thái Lan vào những thời khắc quan trọng nhất thì họ luôn không mắc lỗi lầm cá nhân. Bởi vì ở bóng đá đỉnh cao thì mỗi một sai lầm cá nhân sẽ bị trừng phạt rất là đích đáng, và điều đó được thấy rõ trong hai cái trận đấu lượt đi và lượt về bán kết của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia, khi mà hậu vệ và thủ môn của Việt Nam liên tục mắc các sai lầm cá nhân. Mặc dù đội tuyển Việt Nam thi đấu hay hơn, nhưng những cái sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự và ở thủ môn đã khiến cho đội tuyển Việt Nam bị trừng phạt rất là nặng, qua đó mất cái suất vào trận chung kết. Để bóng đá Việt Nam nếu muốn đi xa hơn thì phải khắc phục điểm yếu, đó chính là những cái sai lầm cá nhân.
Vâng, nói cho đến cùng nó cũng vẫn là một phần của đẳng cấp. Một cầu thủ đẳng cấp hay là một đội bóng đẳng cấp thì họ ngoài tài năng ra họ còn phải có bản lĩnh trên sân cỏ nữa, tức là một cái đầu thật là lạnh, giữ được cái tâm lý những phút quyết định của một trận đấu. Vâng, chia tay với bóng đá của khu vực Đông Nam Á, chúng ta trở về với giải túc cầu Úc A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là không quá khi mà nói rằng trận derby vừa qua tại Melbourne là trận đấu hay nhất của vòng đấu vừa qua, phải không ạ?
Vâng, đó chính là trận cầu tâm điểm của vòng đấu vừa qua, khi mà hai đội bóng Victory và Melbourne City chạm trán nhau, và đặc biệt là đây là đại diện của hai thế lực bóng đá. Melbourne City là đại diện cho thế lực nhà giàu, một đội bóng rất là nhiều tiền của, và Melbourne Victory là đội bóng được yêu thích nhất ở giải A-League khi mà họ có số lượng cổ động viên và đặc biệt là các hội viên lớn nhất. Và trong cái trận đấu vừa rồi thì có thể nói không quá, đây là một trận đấu rất là hay và kịch tính, có đầy đủ các yếu tố để làm nên một trận đấu hay. Trong cái trận đấu vừa qua thì Melbourne City ra quân và đã mở được tỷ số trước do công của Timmy Cahill bằng một cú đánh đầu sở trường rất là hiểm hóc. Thế nhưng mà kể từ sau khi mà bị thủng lưới thì Melbourne Victory đã thi đấu hay hơn rất là nhiều. Những cái nỗ lực của Melbourne Victory đã được đền đáp xứng đáng khi mà họ có hai bàn thắng do công của Marco Rojas và Besat Berisha, để qua đó lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Mặc dù Berisha là người có thể nói là ấn định chiến thắng 2-1 cho Melbourne Victory, thế nhưng mà ngôi sao của trận đấu này không ai khác đó chính là tiền vệ trẻ rất là tài năng Marco Rojas, khi mà anh đã là người gỡ hòa và là người đã có đường chuyền kiến tạo quyết định cho Besat Berisha, và anh chính là cầu thủ hay nhất trong trận đấu này. Thêm vào đó thì tôi muốn nhắc đến cầu thủ Marco Rojas ở đây, tức là khi mà trong mùa giải năm nay khi Melbourne Victory làm công cuộc thay máu, khi họ cho ra đi một số trụ cột như là Costa Pabusa hay là Glumer Finkler, thì họ đã đem về một số cầu thủ để thay thế hai cầu thủ này, và Marco Rojas chính là người thay thế Costa Pabusa khi mà anh thay thế người đồng hương đến từ New Zealand của mình ở vị trí tiền đạo cánh phải. Và Marco Rojas có thể nói đã làm mọi cổ động viên của Melbourne Victory quên đi Costa Pabusa, khi mà trong 7 trận đấu đầu tiên cho Melbourne Victory thì Marco Rojas đã có được 6 bàn thắng và vô số những cái đường chuyền quyết định. Thì có thể nói về phần Melbourne Victory thì dường như họ đang làm cái công cuộc thay máu rất là thành công, khi mà trong đội hình của họ họ đã có sự kết hợp nhuyễn nhuyễn giữa các cái cựu binh Lee Borsham hay là Carl Valerie, và thêm vào đó họ có những cái cầu thủ trẻ như là Marco Rojas, Jai Ingham. Melbourne Victory trong một vài năm tới nếu họ giữ được cái bộ khung như thế này thì họ sẽ lại tiếp tục làm mưa làm gió trong giải quân đội của Úc. Còn về phần Melbourne City thì mặc dù trong đội hình có rất là nhiều ngôi sao, thế nhưng mà về lâu về dài họ cũng cần phải dựa vào những cái cầu thủ trẻ, bởi vì những cái ngôi sao của họ dù sao cũng đang bên kia sân dốc của sự nghiệp, ví dụ như Timmy Cahill, anh có thể thi đấu được thêm vài năm nữa. Thế nhưng mà chính vì nếu mà dựa vào Timmy Cahill quá nhiều, Melbourne City sẽ không xây dựng được cái lối chơi dựa trên tính đồng đội và tính tổ chức cao.
Vâng, đó là trận cầu tâm điểm, trận cầu derby tại Melbourne cuối tuần vừa qua, ở vòng đấu vừa qua của A-League. Và cho tới thời điểm này, tuyển dẫn đầu vẫn đang là thế lực bóng đá từ Sydney, Sydney FC với 27 điểm. Theo sau đó là hai đội bóng bằng điểm với nhau, tức là 20 điểm, là Melbourne Victory và Brisbane Roar. Và Melbourne City với ngôi sao Tim Cahill đang tạm xếp thứ tư với 18 điểm. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Ngay bây giờ chúng ta chuyển tới giải ngoại hạng Anh, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh với trái bóng tròn đang lăn xung quanh đội tuyển áo xanh Chelsea. Một đội bóng mà có thể nói rằng cho tới thời điểm này họ thực sự ít nhiều sẽ khiến rất là nhiều người bất ngờ. Họ có chiến thắng thứ 11 liên tiếp phải không, bình luận viên Việt Hoàng?
Trong cuối tuần vừa qua, SBS có phát sóng cái trận đấu sớm của vòng đấu 17 của giải APL, đó là trận đấu giữa Crystal Palace và Chelsea. Và Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 và họ nối dài cái mạch chiến thắng của họ lên 11 trận đấu. Và đây họ san bằng được cái kỷ lục của câu lạc bộ này ở giải Ngoại hạng Anh. Và qua đó thì Chelsea tiếp tục dẫn đầu và hơn đội bóng đứng thứ hai là Manchester City. Và Manchester City sau 17 trận thì có 36 điểm. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, 11 chiến thắng liên tục này là có công rất lớn của bàn tay phù thủy của Antonio Conte, huấn luyện viên của Chelsea. Tức là sau khi thất bại trước Arsenal ở tháng 9 thì Antonio Conte đã quay về cái lối đá, cái lối chơi và cái đội hình sở trường của ông, đó là đội hình ba trung vệ, hay chúng ta gọi là đội hình 5-3-2, và hai hậu vệ cánh của họ thì thi đấu như là hai hậu vệ con thoi, vừa là tiền vệ vừa là hậu vệ. Và chính cái đội hình có ba trung vệ này đã giúp cho Chelsea có thể nói có một cái bàn đạp rất là vững chãi, khi mà trong 11 trận đấu thì họ chỉ để thủng lưới có hai bàn thắng. Cái bàn đạp vững chãi này đã khiến cho những cái ngôi sao tấn công của họ như là Diogo Costa hay là Eden Hazard và Willian đã phát huy được hết cái khả năng của mình. Và có thể nói 11 cái chiến thắng của Chelsea này là dựa trên cái lối chơi phòng ngự phản công đậm chất người Ý của huấn luyện viên Antonio Conte.
Vâng, và khi mà anh nhắc tới Chelsea đó, trong cuối tuần vừa qua các báo chí thể thao trên thế giới này không ngớt đưa lên mặt báo của họ một cái thông tin mà bất ngờ, với những cái tin giật gân trong thế giới bóng đá cũng phải trầm trồ kinh ngạc khi mà một đội bóng của giải bóng đá Trung Quốc đã ngỏ ý bỏ ra một mức giá kỷ lục để muốn chào đón một trong những ngôi sao quốc tế nổi tiếng người Brazil là Oscar của Chelsea, phải không thưa anh?
Vâng, báo chí thế giới và đặc biệt là thể thao thế giới đang dùng beng về chuyện câu lạc bộ Thượng Hải SIPG của Trung Quốc đang trả giá 60 triệu bảng Anh cho tiền vệ Oscar của Chelsea. Thì đây là một tiền vệ trẻ 25 tuổi và có thể nói vẫn đang ở phong độ đỉnh cao. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua thì anh không được thi đấu nhiều ở Chelsea bởi vì huấn luyện viên Antonio Conte sử dụng đội hình 5-3-2, và chính vì thế Chelsea rất là ít các cái cầu thủ tấn công, và Oscar thì không có một cái vị trí đá chính thức, khiến cho Oscar rất không hài lòng và anh cũng ngỏ ý muốn ra đi. Và với cái mức giá 60 triệu bảng Anh trả cho Oscar, thì Oscar nếu như chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Thượng Hải SIPG thì anh sẽ được hưởng một mức lương khủng, đó là 400.000 bảng Anh một tuần sau thuế. Thì đây, mức lương này sẽ vượt qua cả mức lương của hai siêu sao thế giới, đó là Cristiano Ronaldo hay là Lionel Messi. Thì có thể nói các câu lạc bộ của Trung Quốc hiện giờ đang vung tiền để mua về các cầu thủ lớn trên thế giới, không chỉ những cầu thủ đã luống tuổi trước đây như ví dụ như là Timmy Cahill hay là Anelka hay là Drogba, mà bây giờ họ đang mua ở những cái cầu thủ đang ở phong đỉnh cao của sự nghiệp của mình và những cầu thủ còn rất là trẻ. Thì cái điều này có thể nói là cái sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc, đồng thời sự hỗ trợ của các cái ông bầu bóng đá của Trung Quốc đã khiến cho các câu lạc bộ của bóng đá của Trung Quốc đã mạnh tay hơn trên cái thị trường chuyển nhượng. Theo tôi nghĩ thì đây là một điều rất là tốt cho bóng đá Trung Quốc, bởi vì các cầu thủ trong nước của họ sẽ có điều kiện cọ sát với những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế và sẽ giúp cho họ học hỏi được nhiều, và đặc biệt là về kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp quốc tế.
Nói tới cái mức giá này, chuyển nhượng 60 triệu đô la dành cho riêng Oscar rồi với mức lương tuần sau thuế là 400.000 bảng, tôi có thể khẳng định luôn là tất cả các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của Trung Quốc cũng không gộp vào, cũng không đủ bằng một cái giá trị của một cầu thủ Oscar như thế này. Thế mà người Trung Quốc họ vẫn bỏ tiền ra để làm những cái việc như thế. Có lẽ là họ cũng sẽ toan tính những cái điều gì đó cho cái nền bóng đá của họ trong tương lai xa hơn chăng? Khi mà anh có nói tới mức lương rồi là so sánh với các ngôi sao hàng đầu thế giới, thì tuần qua chúng ta không thể quên được rằng là Cristiano Ronaldo một lần nữa lại khiến cho thế giới bóng đá phải trầm trồ, thán phục. Chắc chắn là ngôi sao là huyền thoại sống lớn nhất của bóng đá cho tới thời điểm hiện nay, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong tuần vừa qua thì Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất trong năm 2016, tức là anh giành giải quả bóng vàng năm 2016, và đây là lần thứ tư Ronaldo giành được giải thưởng này. Anh vẫn kém Messi một lần khi mà Messi đã giành được 5 giải thưởng, 5 quả bóng vàng. Đây cũng là năm cuối cùng mà FIFA kết hợp với tạp chí France Football để trao cái giải thưởng này. Kể từ năm sau thì FIFA và France Football Magazine sẽ lại trao các cái giải thưởng khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ năm nay thì Ronaldo hoàn toàn xứng đáng với cái danh hiệu này. Và đặc biệt là nếu các quý vị khán giả có theo dõi cái trận đấu tối ngày hôm qua tranh cúp vô địch các câu lạc bộ trên thế giới ở Nhật Bản, khi mà Real Madrid gặp Kashima Antlers của Nhật Bản, thì Ronaldo đã đóng góp rất là lớn để cho Real Madrid giành được cái World Cup Club này. Ronaldo đã lập một cú hat-trick và qua đó giúp Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 trong cái trận đấu tối ngày hôm qua.
Vâng, phải nói là chúng ta phải chúc mừng, dành lời chúc mừng tới ngôi sao bóng đá quốc tế người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, bởi vì năm 2016 có lẽ là một trong những năm thành công nhất của ngôi sao bóng đá này. Anh đạt được vừa cả danh vọng lẫn tiền bạc nữa khi mà liên tiếp gia hạn hợp đồng với Real Madrid cũng như là gia hạn hợp đồng quảng cáo trọn đời với cái tên tuổi Cristiano Ronaldo CR7. Với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả SBS một tuần làm việc vui vẻ.